Nghe nhạc. Cứ một tháng một lần vào tối thứ sáu, một nhóm những người đàn ông trung niên lại gặp mặt tại một ngôi nhà ở quận Peckham, phía đông nam thủ đô London. Tất cả họ đều để râu, và sau đó hầu hết nam giới ở Peckham cũng vậy. Họ làm nhiều nghề khác nhau, giáo viên, nhiếp ảnh gia, có người là nhà phê bình hài kịch. Họ tụ tập cho một hoạt động mà họ tiếp cận với sự nghiêm túc nào đó. Tuy nhiên, khi gặp nhau ở quán rượu lúc trước đó, họ dường như khá đủng đỉnh. Rõ ràng là trong đầu họ đều có chung một mục đích, nhưng chẳng có ai vội vã đến ngôi nhà được lựa chọn để gặp nhau trong tháng này. Sau đó, có một người bắt đầu thúc giục những người khác. Khi đến nơi, họ nhìn thấy những vị trí có thể nghỉ ngơi thư giãn. Những người nhanh nhất chiếm ghế sofa và ghế bành. Những người còn lại ngồi trên sàn, tựa lưng vào tường. Đến lúc bắt đầu, đến lúc nghe nhạc. Một chiếc đĩa hát chuẩn bị được bật. Chỉ có một người, là người được nhóm lựa chọn của tháng này, biết là chiếc đĩa nào. Ông ta hướng về phía bàn đĩa thau màu đen bạc đang nằm trên chiếc ngăn kéo tủ của những năm 1950. Ông ta đặt chiếc kim đĩa hát lên chiếc đĩa và âm nhạc bắt đầu. Đó là câu lạc bộ Vinyl. Nó giống như một câu lạc bộ sách của một nhóm những người yêu nhạc lớn tuổi, nơi mọi người mỗi tháng đến nhà một thành viên trong câu lạc bộ, luân phiên thảo luận về một cuốn sách được chọn từ trước. Nhưng quy định của câu lạc bộ Vinyl nghiêm khắc hơn hầu hết các câu lạc bộ sách khác, và trong đó, theo trải nghiệm của tôi, việc tán gẫu và uống rượu cũng nhiều như phê bình sách văn học vậy. Một khi âm nhạc bắt đầu thì không ai nói gì nữa. Tất cả việc nói chuyện đều bị cấm cho đến khi nghe xong nhạc, hoặc chính xác hơn là nghe xong một nửa. Chỉ đến khi mặt A của cuốn album đã kết thúc thì mọi người mới bắt đầu bày tỏ cảm nhận của mình về âm nhạc mà chủ nhà đã chọn để phát. Lý do tôi được biết từ các thành viên câu lạc bộ là nếu không có quy định này thì sẽ không ai nghe nhạc một cách nghiêm túc. Tất cả họ bắt đầu hoài niệm về những năm tháng niên thiếu khi họ lần đầu nhìn thấy các ban nhạc Led Zeppelin, Sex Pistols, ca sĩ David Bowie hoặc bất cứ nghệ sĩ nào khác. Và điều thú vị là họ đến kịp lúc. Mục đích là để đắm mình trong âm nhạc và trải nghiệm sức mạnh cứu rỗi của nó. Không có gì phải bàn cãi rằng âm nhạc tác động rất lớn đến chúng ta về mặt tinh thần. Do đó, trong chương này, thay vì bàn luận về việc điều gì khiến âm nhạc trở nên đặc biệt, tôi muốn khám phá bằng chứng cho thấy chúng ta có thể tận dụng âm nhạc để đạt được sự thư giãn như thế nào. Những nghiên cứu mới của trung tâm Anabred cho thấy nghe nhạc là một trong những phương thức thông dụng nhất để tự chăm sóc bản thân được những người dưới 25 tuổi sử dụng. Câu lạc bộ Vinyl thì đã chứng minh rằng những người gấp đôi tuổi đó, thậm chí già hơn, cũng nhận thấy tác dụng trị liệu của âm nhạc. Âm nhạc của Mozart, Blur hay bất cứ điều gì cuốn hút bạn? Câu trả lời rõ ràng làm chúng ta nhận thức rằng nếu bạn muốn cảm thấy thư giãn nhờ âm nhạc, hãy chọn loại nhạc bạn thích. Khẩu vị âm nhạc của chúng ta đa dạng còn hơn cả sở thích về các loại khung cảnh khác nhau. Ví dụ như việc phần lớn mọi người nói rằng chúng ta thích cảnh biển hoặc núi hơn. Và trong âm nhạc, mức độ ác cảm của chúng ta đối với một số thể loại nhạc nhất định cũng mạnh đến mức chỉ đơn giản bằng cách bật nhạc cổ điển thật lớn. Một số ga tàu điện ngầm ở London đã thành công trong việc ngăn chặn những nhóm thanh niên đi lang thang quanh nhà ga ở những khu vực được biết đến là hay mua bán chất cấm. Những nhóm thanh niên lang thang không thể chịu được thể loại nhạc này và bỏ đi chỗ khác. Tất nhiên là cũng khó chịu cho những người lương thiện, tuân thủ pháp luật, mà vô tình cũng ghét thể loại nhạc này. Cá nhân tôi thì lại thích mở to hết cỡ nhạc của soạn giả Vivaldi. Nó hiệu quả với tôi một cách bất ngờ. Người ta vẫn thường chứng minh rằng nhạc cổ điển là đỉnh cao của thành tựu trong âm nhạc. Trong cuốn sách có tên Bản hòa tấu của mình, nhạc công Piano Jamrosch viết về những nhà soạn nhạc như Rachmaninoff và Bach vượt qua những chỉ trích thái quá, đổ vỡ trong cuộc sống và nghiện ngập như thế nào. Và đây là những miêu tả của ông khi nghe một bản thu âm mà ông yêu thích nhất từ bản Sonat số 20 của nhà soạn nhạc Strasberg, được chơi bởi nhạc công piano người Đức Alexander Lundwitz. Âm nhạc bay vào đôi tay và chiếm lĩnh tâm trí của bạn. Tôi biết là nghe hơi giống việc làm ra vẽ, nhưng tôi lần đầu tiên cảm nhận đó sau một buổi học piano ở Verona và không giấu được những giọt nước mắt xúc động trước một thiên tài. Nó như một minh chứng chân thực về những điều tuyệt vời của thế giới này. Âm điệu của Lewis, kỹ thuật điêu luyện khó tin và khả năng của ông trong việc làm cho toàn bộ sonat lan đến từng tế bào cơ thể bạn và khiến bạn há hốc miệng trong sự kinh ngạc ngỡ ngàng thực sự là những kỳ tích hiếm có nhất. Khi xét đến việc nhạc cổ điển ở trình độ đỉnh cao nhất có thể tạo ra những phản ứng như vậy từ người nghe, chẳng có gì bất ngờ khi có nhiều tuyên bố cho rằng nó có tác động sâu sắc đến não bộ của chúng ta. Trong đó có tuyên bố nổi tiếng nhất là về nhạc của Mozart. Quả thực, có thể bạn đã nghe đến hiệu ứng của nhạc Mozart. Quan điểm cho rằng nếu nghe nhạc của Mozart, bạn sẽ thông minh hơn. Hàng tá những cuốn sách và đĩa nhạc dành cho trẻ sơ sinh, trẻ bắt đầu tập đi, người lớn và cả những người chuẩn bị làm mẹ hứa hẹn sẽ giúp bạn khai thác nhạc Mozart để tăng cường sức mạnh não bộ. Nhưng khi đặt vấn đề về những bằng chứng khoa học xác thực rằng nghe nhạc Mozart khiến bạn thông minh hơn, thì lại là một bức tranh khá đa chiều. Cụm từ hiệu ứng Mozart đã được đưa vào năm 1991, nhưng được biết đến nhiều hơn sau một nghiên cứu được công bố 2 năm sau đó. Rõ ràng Mozart là một thiên tài. Do đó, nếu chúng ta nghe thứ âm nhạc tuyệt vời của Mozart, thì sẽ được truyền một chút trí tuệ của ông là suy nghĩ nghe có vẻ hợp lý và cũng khá hấp dẫn. Chẳng mấy chốc, hàng ngàn cặp vợ chồng đã cho con mình nghe các bản nhạc như Tiểu Dạ Khúc và Cây Sáo Thần Kỳ. Cho đến năm 1988, ông Jamir, thống đốc bang Georgia, Mỹ, đã đề nghị về việc trích tiền từ ngân sách của bang để mua và gửi cho mỗi trẻ sơ sinh một đĩa nhạc Mozart. Kế hoạch của thống đốc Mueller không mở rộng áp dụng cho động vật, nhưng đáng lẽ nó nên được áp dụng. Ông Sergio de la Sala, một nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn Những định kiến sai lầm về trí não, kể cho tôi nghe về chuyến thăm của ông đến một nông trang sản xuất phô mai mozzarella ở nước Ý. Ở đó, người chủ trang trại tự hào cho biết ông mở nhạc Mozart cho đàn trâu của mình nghe 3 lần mỗi ngày với niềm tin rằng việc đó giúp chúng tiết ra sữa chất lượng hơn. Làm sao biết được còn ai nữa cũng thử phương pháp đó? Có lẽ là những người nuôi cá vàng và những người trồng phong lan. Để hiệu ứng của nhạc Mozart lên đến mức độ như vậy, bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng những nhà nghiên cứu ban đầu về vấn đề này đã phát hiện ra điều gì đó khá chắc chắn vào năm 1993. Nhưng họ đã không làm được vậy, và thậm chí họ còn không tuyên bố là họ làm được điều đó. Tài liệu nghiên cứu của họ chỉ bao gồm một trang giấy miêu tả thí nghiệm của mình và không thấy chỗ nào trên trang giấy có cụm từ hiệu ứng nhạc Mozart. Điều ngạc nhiên tiếp theo là nghiên cứu ban đầu không được tiến hành trên trẻ em. Giống như nhiều nghiên cứu về tâm lý học, những người tham gia đều là sinh viên đại học. Đây là những gì nhóm nghiên cứu ban đầu thực sự đã làm và những gì họ thực sự tìm thấy. Trong 3 lần, 36 sinh viên được giao hoàn toàn một loạt các công việc liên quan đến trí não. Trước mỗi nhiệm vụ, họ ngồi nghe 1 trong 3 lựa chọn ngẫu nhiên sau: 10 phút mặc niệm, 10 phút nghe một băng thư giãn và 10 phút của bản sonat cho 2 đàn piano cung rê trưởng. Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh kết quả của số sinh viên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để xem âm nhạc có thực sự tạo ra sự khác biệt không. Cá biệt, có một nhiệm vụ mà trong số những người thực hiện, những sinh viên nghe nhạc Mozart trước đó quả thực làm tốt hơn một cách vượt trội. Nhiệm vụ đó là nhìn vào những miếng giấy đã được gấp lại với những mẫu cắt và sau đó đoán xem những mẫu cắt đó trông sẽ như thế nào khi những miếng giấy được mở ra. Nghe có vẻ dễ, nhưng thật ra khá khó, và nhạc Mozart quả thực đã tạo ra sự khác biệt. Nhưng khả năng được nâng cao của số sinh viên nghe nhạc Mozart trước đó chỉ kéo dài trong chỉ khoảng 15 phút mà thôi. Đó có thể là trí thông minh siêu việt có được suốt đời, phải không? Mặc dù nói như vậy, nhìn từ góc độ khoa học về thần kinh, điều thú vị là âm nhạc khiến chúng ta làm tốt hơn một việc cụ thể nào đó. Một giả thiết cho rằng mức độ phức tạp của âm nhạc có thể dẫn đến những kiểu bắn vỏ não trong não bộ, giống với những hoạt động liên quan đến việc giải những câu đố về không gian. Trong những năm qua, nhiều những nghiên cứu sâu hơn tiếp tục được thực hiện, và một phân tích tổng hợp tập hợp và phân tích lại 16 nghiên cứu khác nữa đã khẳng định rằng nghe nhạc Mozart mang lại sự cải thiện tạm thời trong khả năng xác định hình dáng. Do đó, việc nghe nhạc của Mozart, hãy chấp nhận sự thật rằng chỉ có thể tăng cường khả năng thực hiện một công việc cụ thể và chẳng mấy hữu dụng, nhưng dù thế nào chăng nữa, nếu thích nghe nhạc của Mozart, thì tôi cho rằng việc bạn được tăng cường kỹ năng xác định hình dáng sự vật trong trí não sẽ là một điểm cộng tích cực. Nhưng nếu bạn không thích nghe nhạc Mozart thì sao? Ồ, đừng lo lắng. Một vài năm sau, khi phân tích tổng hợp nói trên được công bố, sự thật dần hé lộ ra rằng bản thân nhạc của Mozart chẳng có gì đặc biệt. Vào năm 2006, một thí nghiệm khác được tiến hành. Lần thí nghiệm này có cả trẻ em tham gia, và không chỉ dừng ở số lượng 36 người mà lên đến con số ấn tượng 8.000. Lũ trẻ tham gia thí nghiệm được nghe một trong ba trích đoạn, mỗi trích đoạn dài 10 phút. Âm thanh sao? String Quint Dismajor của Mozart. Một cuộc thảo luận về thí nghiệm nêu trên, hoặc liên khúc ba bài hát Country House của ban nhạc Blur, Return of March của ca sĩ Mark Morrison, Stepping Stone của các ca sĩ Bee Gees và Donald. Một lần nữa, âm nhạc đã làm tăng khả năng của lũ trẻ trong việc đoán hình dạng của những miếng giấy có mẫu cắt. Nhưng kết quả lần này nhờ vào tác động của nhạc của ca sĩ Blur nhiều hơn là hiệu ứng nhạc Mozart. Những đứa trẻ nghe nhạc của Mozart đã làm tốt, nhưng sau khi nghe liên khúc ba bài hát, chúng làm còn tốt hơn, có thể vì chúng thích nghe liên khúc đó hơn. Năm 2010, một phân tích tổng hợp lớn hơn khẳng định rằng nghe nhạc chỉ mang lại một cải thiện nhỏ trong khả năng về không gian, và rằng những thể loại âm nhạc khác cũng có tác dụng như nhạc của Mozart. Những tác giả của nghiên cứu này thậm chí còn đặt tên cho bài báo khoa học của họ là Hiệu ứng Mozart, Hiệu ứng Somerset. Đó là một nghiên cứu cho thấy việc nghe một đoạn văn được đọc thành tiếng từ trong tiểu thuyết của Stephen King cũng cải thiện khả năng về không gian của bạn như nghe nhạc vậy, miễn là bạn thích nó. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng điều quan trọng không phải bạn nghe được chính xác nốt nhạc nào, mà là bạn có thể hòa mình vào những thứ bạn đang nghe như thế nào. Để chơi tốt hơn trò đoán giấy gấp, trò Ogimagi của Nhật, những thứ bạn cần đến chỉ là sự khơi dậy nhận thức, cơ hội cho trí não trở nên năng động hơn. Chuyện về hiệu ứng nhạc Mozart là câu chuyện cảnh báo về việc quá tin vào mọi thứ bạn nghe được về lợi ích của âm nhạc. Nhưng việc đó lại đẩy chúng ta ra khỏi chủ đề chính, bởi vì chúng ta đang cố tìm thứ âm nhạc khiến ta cảm thấy thư giãn, chứ không phải thứ âm nhạc khiến đầu óc năng động hơn. Vậy có bằng chứng rõ ràng về loại âm nhạc tốt nhất cho việc thư giãn hay không? Ở đây, chúng ta có thể biết được điều đó từ một nghiên cứu hoàn toàn mới về thứ âm nhạc mà mọi người lựa chọn để dễ ngủ hơn vào buổi tối. Việc làm này dễ thấy ở những người dưới 27 tuổi, vì những người trẻ có xu hướng để điện thoại bên cạnh giường ngủ và có thể tiếp cận với đủ loại nhạc, hoặc có thể do họ chưa lập gia đình và đang sống một mình. Giờ đây, sự thật là những người trong nghiên cứu này đang tìm cách để chìm vào giấc ngủ, chứ không phải là nghỉ ngơi. Nhưng 96% những người tìm đến âm nhạc để dễ ngủ đều nói rằng lý do họ cho rằng cách này có hiệu quả là bởi âm nhạc giúp họ thư giãn. Và nhiều người còn nói rằng âm nhạc giúp họ thông thoáng đầu óc, dừng sự tập trung, giảm tình trạng suy nghĩ nhanh, xảy ra trong giai đoạn hưng cảm, rối loạn lo âu và các dạng rối loạn tâm thần khác. Đó là những điều chúng ta tìm kiếm để có thể nghỉ ngơi thư giãn. Những người trong thí nghiệm khác nhau trong lựa chọn loại nhạc, với 32% chọn nhạc cổ điển và dưới 1% chọn nhạc điện tử. Nhà soạn nhạc Bach, người Đức, được nhắc đến nhiều nhất, sau đó là Ed Sheeran và sau đó là người bạn cũ của chúng ta, Mozart. Vấn đề là ở chỗ họ được lựa chọn cho mình. Điều đó có thể dẫn đến câu hỏi về tác dụng của hàng trăm bản nhạc sẵn có được cho là êm đềm, thư giãn, gây buồn ngủ. Như vậy, trừ khi bạn thích tất cả các loại nhạc, nếu không sẽ không có tác dụng. Hơn 600 người đã tham gia vào nghiên cứu nói trên. Khi kết luận được đưa ra từ những nghiên cứu với rất ít người tham gia, thì thông thường tôi sẽ khá cẩn thận. Tuy nhiên, tùy vào cách sắp xếp, vẫn có những lần các nghiên cứu quy mô nhỏ lại rất hữu ích. Một trong những nghiên cứu yêu thích nhất của tôi về âm nhạc và sự thư giãn chỉ có 8 thiếu niên người Phần Lan tham gia. Trong đó, từng người trong số họ nói sâu về cách nghe nhạc của mình trong 3 giờ đồng hồ, cho chúng ta một lượng thông tin phong phú về việc mọi người sử dụng âm nhạc như thế nào trong đời thực. Một trong những phát hiện quan trọng là, đối với vấn đề thư giãn, việc họ nghe loại nhạc gì một lần nữa lại không ảnh hưởng gì. Nhưng điểm thú vị là, những thiếu niên thành công nhất trong việc dùng âm nhạc để cải thiện tâm trạng là những người thích đa dạng thể loại. Có vẻ như việc có sở thích đối với nhạc điện tử lại có thể giúp chúng ta thư giãn tốt hơn, vì trên hết, tâm trạng của chúng ta cũng rất đa dạng. Đôi khi một chút sâu lắng trong nhạc của Mozart, Sebastian Bach có thể giải quyết được vấn đề. Trong những lúc khác, có khi chúng ta lại cần đến sự mùi mẫn trong nhạc của Barry Manilow. Có lẽ đối với bạn, nhạc dream xuất hiện ở Anh đầu những năm 2000 với âm thanh điện tử mạnh là phù hợp nhất. Tôi luôn luôn nghĩ rằng những vị khách trong chương trình Đảo Trên Hoang Mạc, những người có vẻ chỉnh chu trong cuộc sống, lại là những người chọn nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ Beatles cho đến Beethoven. Nghiên cứu nói trên của Phần Lan dường như ủng hộ cho quan điểm này. Sự đa dạng trong lựa chọn là tốt rồi, vậy còn âm lượng và nhịp độ thì sao? To hay nhỏ? Nhanh hay chậm? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tham gia một thử nghiệm tâm lý. Ở cùng bạn trong phòng là một tình nguyện viên khác và cả hai đều được yêu cầu giải một câu đố về phép đảo chữ mà đối với bạn xem chừng phức tạp một cách bất thường. Người này có vẻ như hoàn thành thử thách rất nhanh chóng, sau đó khoe khoang về nó khi liên tục hỏi bạn: "Vẫn chưa xong à?" Đồng thời không ngừng nhấn mạnh rằng bất cứ ai có não đều có thể giải các câu đố đảo chữ dễ dàng. Không chỉ dừng lại ở đó, kẻ hợm hình này còn bắt đầu ca thán, đặt dấu hỏi về việc tại sao bạn lại được nhận vào trường đại học khi bạn chậm như thế, và khẳng định bạn chỉ toàn nhận được điểm thấp khi đi học. Sau cùng, kẻ này quyết định vượt qua mọi giới hạn của sự tàn nhẫn khi chỉ trích phong cách thời trang của bạn. Tại thời điểm này, có lẽ bạn đang cảm thấy khó chịu, không hề nhẹ, và tự hỏi kẻ thô lỗ này là ai. Đương nhiên chúng ta chỉ đang giả định, và để đảm bảo chắc chắn là bạn sẽ nổi giận, kẻ cùng bạn tham gia thí nghiệm này thực chất là một thành viên của nhóm nghiên cứu, được chỉ định để biến hóa cuộc đối thoại theo bất kỳ hướng nào có thể khiến bạn nổi xung nhất. Để rồi, kẻ này sẽ cằn nhằn đai nghiến chủ đề đó cho đến khi bạn hoàn toàn bất lực và bỏ cuộc. Bạn có thể phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng, ngày nay, những thí nghiệm như vậy khó có thể được cấp phép. Lần cuối nó diễn ra là vào năm 1976, dưới sự chỉ đạo của nhà tâm lý học Vladimir Konev. Không lâu trước khi các quyết định về tiêu chuẩn đạo đức được đưa vào thực thi để ngăn ngừa một chuỗi thí nghiệm Stanley Milgram thứ hai, Tôi sẽ để bạn tự đánh giá mức độ tồi tệ của việc chọc điên con người ta vì mục đích thí nghiệm. Tuy nhiên, vì chúng ta đang hướng tới khám phá tác động của âm nhạc đến tâm trạng, chúng ta cần phải dựa vào một số nghiên cứu đã được thực hiện từ vài thập kỷ trước. Sau khi chọc tức họ bằng những nhận xét được coi là đánh vào bản ngã, bước tiếp theo đối với Konecki là cho những người tham gia thí nghiệm của mình lựa chọn loại nhạc mà họ muốn nghe trong nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, một số thể loại có âm lượng to và phức tạp, một số thì nhẹ nhàng và đơn giản. Đâu là thể loại họ sẽ lựa chọn để làm dịu sự bực tức trong họ và hồi phục sau những lời lăng mạ? Kết quả cho thấy một sự chênh lệch lớn khi có tới 79% chọn thứ âm nhạc đơn giản và yên tĩnh hơn. Ngược lại, một nhóm khác tham gia thí nghiệm giải câu đố đảo chữ trong hoàn cảnh không bị gây phân tâm bởi bất cứ ai đã thể hiện sự cân bằng khi lựa chọn giữa hai phạm vi thể loại nhạc. Bài học rút ra từ nghiên cứu này của Konecki rất rõ ràng. Nói chung, giống như bạn có thể hình dung, khi cảm thấy áp lực và muốn được thư giãn, hãy nghe gì đó nhẹ nhàng và dễ hiểu. Nó không cần phải là nhạc của Nat King Cole hay một list tổng hợp nhạc chuyên dùng để thư giãn. Nó có thể là Mozart, nhưng không phải là những bản phức tạp. Cá nhân tôi thì thích nghe Stockhausen, trừ những lúc tôi cảm thấy căng thẳng và kích động. Chồng tôi thích một ban Prog-Rock của Đức Tên Khanh. Thứ âm nhạc của họ rất phức tạp và thiên về trí tuệ thay vì cảm xúc. Thế nhưng những khi cần thư giãn, anh ấy không tìm đến nhóm nhạc này. Đó là lẽ thường tình. Nếu âm nhạc của chúng ta tốt, chúng ta có thể bỏ thời gian thử nghiệm các mức độ phức tạp khác nhau trong âm nhạc. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị bao trùm bởi tâm trạng xấu, chúng ta cần giảm mức độ kích thích trong não. Và trong những trường hợp như vậy, những thứ âm nhạc đơn giản hơn là tối ưu nhất. Chúng ta không chỉ có xu hướng tìm đến một số thể loại nhạc nhất định khi cảm thấy buồn. Điều tương tự xảy ra khi cơ thể chúng ta mệt mỏi. Hai nhà tâm lý học âm nhạc Arian North và David Harefres đã tiến hành một thí nghiệm. Trong đó, họ chia các tình nguyện viên thành hai nhóm. Một nhóm có nhiệm vụ đơn giản là nằm đắp chăn và thư giãn trong 7 phút, trong khi nhóm còn lại đạp xe đạp tập thể dục trong cùng một khoảng thời gian. Mỗi người có thể lựa chọn để nghe hoặc loại nhạc có tiết tấu nhanh và âm lượng to, hoặc thể loại với giai điệu chậm và nhẹ nhàng như những ca khúc được gắn mác nhạc pop. Thời gian nghe tùy mỗi người quyết định và họ có thể chuyển bài bất cứ khi nào họ muốn. Những kết quả thu nhận được từ phần đầu tiên của nghiên cứu có thể không làm bạn bất ngờ. Những người tham gia cuộc thí nghiệm có xu hướng kết hợp âm nhạc với hoạt động của họ, nhanh và âm ỉ đối với những người đạp xe, nhỏ và chậm rãi đối với những người đắp chăn thư giãn. Cuộc thí nghiệm sau đó được lặp lại với một nhóm người mới, tuy nhiên lần này với một sự khác biệt quan trọng trong quy trình. Họ có thể chọn loại nhạc họ muốn nghe sau khi hoạt động hoàn tất, thay vì trong thời gian hoạt động diễn ra. Kết quả đã thay đổi. Trong trường hợp này, những người đắp chăn thư giãn cho thấy một xu hướng nghe nhạc thực sự nào, trong khi phần lớn những người tập thể dục tỏ ra thích những giai điệu chậm hơn. Rõ ràng, sau khi tập luyện với cường độ cao, hầu hết những người đi xe đạp đều mệt mỏi và muốn thư giãn, và vì vậy đã chọn âm nhạc để giúp họ làm điều đó. Ngược lại, những người vốn đã có khoảng thời gian thư giãn sẽ muốn tiếp tục duy trì điều đó hoặc sẵn sàng để sống dậy một chút và từ đó chọn loại nhạc mà họ cảm thấy phù hợp. Giữa âm nhạc và tâm trạng. Việc coi âm nhạc như một công cụ để thay đổi tâm trạng không phải là điều gì đó hiếm gặp. Có những người quyết định tạo ra thứ được biết đến như một chiếc hộp hạnh phúc mà trong đó chứa đầy những chiếc phao cứu trợ để sử dụng khi họ cảm thấy tuyệt vọng. Họ đặt vào trong chiếc hộp đó bất cứ thứ gì có khả năng nhắc nhở họ rằng dù hiện tại họ đang cảm thấy thế nào, mọi thứ cũng sẽ qua và có những người trên thế giới này luôn coi trọng và yêu thương họ. Chiếc hộp có thể là nơi chứa đựng một vài bức ảnh chụp nhân dịp các kỳ nghỉ Một tấm thiệp từ một người bạn nào đó khiến họ cười, một đôi tất yêu thích, một chút kem tai có mùi hương dễ chịu, một miếng sô-cô-la, lời nhắn chúc mừng về một thành tích trong quá khứ của họ, thậm chí là một vài chiếc túi khí bóng mà đơn thuần là để thỏa mãn đôi bàn tay. Và có một thứ bạn sẽ tìm thấy trong hầu hết những chiếc hộp hạnh phúc, một chiếc đĩa CD hoặc một bản danh sách những ca khúc khiến chủ sở hữu cảm thấy yêu đời hơn. Chúng ta có thể kế thừa ý tưởng này để tạo ra những chiếc hộp nghỉ ngơi mà trong đó chứa những vật dụng có thể giúp chúng ta bình tâm hoặc thư giãn, có thể là một cây nến thơm hoặc một cuốn sách yêu thích, và gần như chắc chắn là phải có sự có mặt của âm nhạc, hoặc có thể sẽ không cần nếu chúng ta vốn đã sẵn biến những căn phòng khách và phòng ngủ trong nhà của chúng ta thành những chiếc hộp để thư giãn với đầy đủ những món đồ này. Có một số quy tắc chung mà nghiên cứu đã vạch ra về tác động của các thể loại âm nhạc khác nhau đối với tâm trạng của chúng ta. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cảm giác hào hứng được kích thích hiệu quả nhất bởi những âm thanh lớn và nhanh trong một công thức âm giai trưởng, và thậm chí sẽ hiệu quả hơn nếu nó có nhịp điệu linh hoạt, âm nhạc lớn, nhanh với nhịp điệu trôi chảy và những nốt cao có xu hướng dẫn tới cảm giác lâng lâng. Trong khi đó, những bản nhạc chậm với những nốt thứ trầm và nhịp điệu lặp lại nhiều gây nên sự buồn thảm. Thế nhưng phát hiện có ý nghĩa nhất đối với mối quan tâm của chúng ta đó là những thứ âm nhạc chậm với âm giai trưởng, nhịp điệu trôi chảy và hòa âm du dương có khả năng lớn nhất đưa người nghe đến với sự bình yên. Một lần nữa, hầu hết trong chúng ta đều có thể đoán được điều này, và tất cả những gì một loạt các cuộc nghiên cứu đang thực hiện là xác nhận trực giác của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng đây là những phép khái quát và không thể được áp dụng cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, trong thực tế, khi cảm thấy cần được nghỉ ngơi, có lẽ chúng ta cũng không thể có khả năng ngồi nghiền ngẫm bản danh sách các ca khúc hoặc lục tìm trong bộ sưu tập băng đĩa của mình để tìm ra một bản nhạc phù hợp chính xác với tiêu chuẩn chậm trong một giai điệu âm trưởng với nhịp điệu trôi chảy và hòa âm du dương. Những gì chúng ta làm là tìm đến những thứ âm sắc ít nhiều tương đồng với hình mẫu lý tưởng này, những thứ đã từng đáp ứng nhu cầu của chúng ta trước đây và những thứ mà chúng ta thích. Nhà tâm lý học Tabitha Dranhan, người thực hiện cuộc nghiên cứu nhằm điều tra thể loại nhạc mà mọi người sử dụng để giúp họ dễ ngủ hơn, nhấn mạnh rằng để một bản nhạc có thể được coi là hoàn hảo cho giấc ngủ thì nó cần tuân theo một số nguyên tắc nhất định của bộ môn tâm thính học, nhưng đồng thời cũng bằng cách nào đó phải được điều chỉnh dựa theo sở thích của mỗi cá nhân. Những điều kiện tương tự cũng được áp dụng để tìm ra công thức cho bản nhạc hoàn hảo để nghe khi nghỉ ngơi. Kết quả nghiên cứu nói lên rằng âm nhạc thực sự có ý nghĩa như những liều thuốc an thần hay giảm đau khi nó được lựa chọn bởi chính bản thân mỗi chúng ta, chứ không phải ai khác. Các nghiên cứu đáng chú ý nhất về mối liên hệ giữa tâm trạng và âm nhạc sử dụng một phương pháp được gọi là trải nghiệm lấy mẫu. Theo đó, những người tham gia được yêu cầu ghi chép lại các hoạt động và tâm trạng của họ khi chúng xảy ra trong thời gian thực. Nhà tâm lý học Patrick Jessling tới từ Thụy Điển đã cung cấp cho một số sinh viên những thiết bị Pantop để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Thiết bị này sẽ hiện thông báo vào những thời điểm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối mỗi ngày. Ngay khi nghe thấy tín hiệu, các sinh viên được yêu cầu hoàn thành một bảng câu hỏi hiện lên trên thiết bị, bao gồm những vấn đề như họ có đang nghe nhạc không, họ có đang làm gì vào thời điểm trả lời không, và họ đang trải qua những cảm xúc như thế nào. Cứ như vậy, cuộc nghiên cứu đã được các sinh viên kiên trì thực hiện trong 2 tuần. Trong những trường hợp sinh viên đang thực sự nghe nhạc vào khoảng thời gian thiết bị phát tín hiệu, có tới 64% câu trả lời tin chắc rằng thứ họ đang nghe ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, và những người đang tìm kiếm phương cách cho việc nghỉ ngơi như chúng ta sẽ vui mừng khi biết rằng những cảm xúc phổ biến nhất mà nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu này nhận được khi nghe nhạc là bình yên. Không chỉ vậy, họ cảm thấy thanh thản nhất khi tìm đến âm nhạc để thư giãn một cách có chủ ý. Các thanh thiếu niên Phần Lan có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể cho chúng ta về cách âm nhạc được sử dụng để giúp họ nghỉ ngơi. Một số người trong số họ nói rằng âm nhạc khiến họ cảm thấy thư giãn và cũng đồng thời cung cấp cho họ năng lượng, hồi sinh họ, thúc đẩy họ sẵn sàng ra ngoài. Coi âm nhạc như một công cụ tiện lợi, Alice nói rằng thứ công cụ này cho mình năng lượng. Tôi gào thét những câu hát của Killers bằng cả trái tim và mỗi lúc như vậy tôi đều hy vọng hàng xóm của tôi không có ở nhà. Nếu cảm thấy cần được nghỉ ngơi, có lẽ chúng ta nên bắt đầu với một thứ âm nhạc nào đó trước giờ vẫn được biết đến bởi sự yên bình vốn có, sau đó chuyển sang những thứ giàu năng lượng hơn khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự sảng khoái và mới mẻ. Chúng ta thậm chí có thể tạo ra một bản danh sách nhạc thư giãn để đưa ra từ sự nghỉ ngơi tận sâu bên trong cho đến những cảm giác như được xoa dịu và phục hồi. Đương nhiên, mỗi một bản nhạc trong danh sách đó đều phải là bản nhạc tủ của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo là khi nào chúng ta nghe nó? Nếu ngày của bạn đang diễn ra một cách tương đối nhưng không quá căng thẳng, bạn đang muốn nghỉ ngơi, thì một số nghiên cứu cho thấy thời gian tốt nhất để nghe nhạc là vào buổi tối. Tất nhiên, đối với nhiều người trong chúng ta, thời điểm này hoặc khoảng thời gian chúng ta trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành công việc sẽ là cơ hội đầu tiên chúng ta có được để thư giãn. Nếu bạn làm việc trong một nhà hàng hay cửa hàng, nhạc nền có thể được chơi cả ngày. Nhưng nếu bạn không phải là người lựa chọn, thì những thứ nhạc được phát trên loa này có khả năng gây căng thẳng hơn là giải tỏa. Trong những trường hợp như vậy, việc về nhà vào buổi tối và bật một số bản nhạc bạn thực sự thích chắc chắn có thể giúp bạn giảm căng thẳng và khiến bạn cảm thấy thư thái hơn. Và tôi tin rằng chính sự nghe có chủ đích, nghe có chọn lựa đã đem lại những tác động tích cực và do đó là lý do khiến nhạc trở thành một trong 12 công cụ hỗ trợ nghỉ ngơi hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, những động cơ nghe nhạc khác nhau có thể dẫn đến những khác biệt về mức độ hiệu quả của loại hình nghỉ ngơi này. Một nghiên cứu của Đức cho thấy sử dụng âm nhạc để ngăn chặn những suy nghĩ không mong muốn có thể gây tác dụng ngược. Trong nghiên cứu này, những người thực hiện không chỉ đo mức độ căng thẳng mà bản thân các sinh viên cảm thấy sau khi nghe nhạc trong bối cảnh cuộc sống thường nhật mà còn thu thập mẫu nước bọt của họ trong các ống nghiệm và lưu trữ chúng trong tủ đông. Sau đó, những mẫu nước bọt này đã được xét nghiệm nội tiết tố và enzyme. Nếu mục đích mọi người nghe nhạc đơn thuần là để giúp họ thư giãn, thì nội tiết tố căng thẳng cortisol thực sự sẽ giảm. Nhưng mặt khác, khi mọi người nghe nhạc vì họ đang tìm kiếm sự phân tâm để tránh khỏi những suy nghĩ nhất định trong đầu, thì điều ngược lại sẽ xảy ra. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tôi từng thấy việc tham gia các buổi hòa nhạc cổ điển là một thứ gì đó khá vất vả. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy các khán giả có mặt tại hội trường tỏ ra rất chăm chú và say mê. Họ gần như không cử động, họ không bao giờ thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự buồn chán. Tôi đã cho rằng họ đang tập trung hết sức vào mọi thanh nhạc, mọi nốt nhạc và mọi chuyển động qua lại của cây vĩ cầm trên tay của những người nhạc công. Còn tôi thì không thể tập trung được như vậy. Tâm trí tôi sẽ đi lang thang đâu đó, rời xa khỏi những thứ âm thanh đang được cất lên trước mắt tôi, và tôi đã phải cố gắng biết bao để đưa nó trở lại buổi hòa nhạc. Nhưng rồi chồng tôi, người thực sự yêu thích các buổi hòa nhạc, nói với tôi rằng, không có gì sai khi nghe nhạc với một tâm trí đang vẩn vơ khắp chốn. Thật vậy, một trong những mục đích của các buổi hòa nhạc, theo như chồng tôi, là để tâm trí được thả tự do bởi âm nhạc. Ngồi nghe chăm chú và với một vài sự sao lãng, bạn có thể trôi đi rồi lại trở về với thực tại để tập trung lắng nghe hơn. nhưng rồi rốt cuộc lại trôi đi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt diệu đối với tôi, và bây giờ tôi cảm thấy bản thân có thể thư giãn hơn khi nhiều khi giữ các buổi hòa nhạc. Trớ trêu thay, tôi hoài nghi rằng tôi cũng hiện lên là một người tập trung thay vì thư giãn khi nghe nhạc, cho dù không hề có áp lực nào ép tôi phải như vậy. Nhớ lại lần cuối tôi tham dự một buổi giao hưởng, nó được tổ chức ở hội trường Hoàng gia Albert. Người đàn ông ngồi kế bên tôi thậm chí đã vượt cảnh giới khi dành toàn bộ thời gian nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết trên quyển sách điện tử của ông ta. Tôi đã bị sao lãng và tự hỏi ông ta đang đọc những gì. Nhưng ông ta hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ đắm chìm vào những dòng chữ trong chiếc thiết bị nhỏ hình chữ nhật của mình. Patrick Summers, giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Houston, kể lại một câu chuyện về buổi biểu diễn vở Parsifal tại nhà hát Royal Opera House ở Covent Garden. Một người phụ nữ ngồi ngay hàng ghế đầu đã liên tục nhắn tin xuyên suốt buổi biểu diễn. Các nhân viên trong nhà hát đã cố gắng ngăn cô ta lại. Cô ta từ chối. Những người ngồi xung quanh cô ta đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng cô ta vẫn từ chối. Mọi người cuối cùng đã bỏ cuộc và hướng ánh mắt trở lại sân khấu để tận hưởng vở opera của Wagner. Rõ ràng, Patrick đã phải bàng hoàng vì hành động này. Những chiếc điện thoại thông minh có thể gây mất tập trung cho người khác, và người phụ nữ này qua đó đã tỏ ra thiếu tôn trọng những người đang thực sự có mặt tại nhà hát để thưởng thức vở nhạc kịch. Nhưng với tất cả những gì chúng ta có thể quan sát, sự kết hợp giữa những âm sắc tươi tắn của vở opera và thú vui của việc nhắn tin cho bạn bè, mà có lẽ để thông báo rằng cô ta đang nghe Wagner tại Covent Garden, chính là cách thư giãn hoàn hảo dành cho cô ta. Một mình hay với người khác? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trước sự hiện diện của những người khác, âm nhạc có khả năng khuếch đại cảm xúc trong mọi chúng ta. Và tôi có thể dám chắc với bạn rằng những người đàn ông trong câu lạc bộ Vinyl sẽ hoàn toàn đồng ý với phát kiến này. Tôi chưa bao giờ thích xem lễ hội Glastonbury phát trực tiếp trên TV vì nó khiến tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Những người được tham gia trực tiếp lễ hội đó rõ ràng đang có một trải nghiệm mãnh liệt và gây thỏa mãn hơn nhiều so với tôi. Khi mà âm nhạc mang những giai điệu tươi sáng giống như những bản nhạc thường được phát tại lễ hội Glastonbury, thì sự lan truyền của cảm xúc là điều nên xảy ra. Đó là lý do tại sao người ta tranh nhau truy cập vào các trang chủ của lễ hội Glastonbury chỉ trong vòng vài giây sau khi vé được niêm yết. Đó là lý do tại sao mọi người sẵn sàng trả hàng trăm bảng chỉ để cắm trại trong một khuôn viên bao quanh bởi đầm lầy trong suốt 4 ngày. Họ muốn trở thành một phần của một tập thể tràn đầy niềm vui và không khí lễ hội. Họ muốn trở thành một phần của thứ trải nghiệm mà những người như tôi, những người miễn cưỡng ngồi nhà và xem qua màn hình TV không bao giờ có thể cảm nhận được hết. Nhưng khi âm nhạc mang trong đó sắc màu buồn và bi thảm thì sao? Trong nhiều thập kỷ trở lại đây, các bậc cha mẹ đã và đang lo lắng về việc con cái họ cùng với những đứa trẻ đồng lứa vị thành niên ngồi lì trong những căn phòng khóa kín cửa và rủ nhau nghe những thể loại nhạc mà họ, những người lớn coi rằng gây tuyệt vọng. Nỗi lo đó càng lớn khi cha mẹ nhìn thấy những đứa con của mình đang du nhập vào những nhóm văn hóa thiểu số như goth hay emo. Phụ huynh có quyền lo lắng hay không? Bản thân tôi đã trải qua một giai đoạn tự goth hóa. Tôi đã dành một khoảng thời gian không ít để nghe The Sisters of Mercy và The Mission cùng với những đứa bạn cùng sở thích. Và tôi cảm thấy cần phải khẳng định rằng nó chưa bao giờ gây hại gì cho chính tôi. Nhưng những thói quen như vậy giờ đã trở thành một chủ đề nghiên cứu nghiêm túc trong giới tâm lý học, và âu cũng là vì những mục đích tốt đẹp. Chúng ta đều biết rằng những nỗi lo đó thực sự tồn tại, khác với những âu lo vụn vặt hàng ngày, khi một người cứ liên tục bị ám ảnh và suy về một sự kiện theo chiều hướng tiêu cực hết lần này đến lần khác, chỉ tập trung vào cảm giác đau khổ và bức rứt về những nguyên nhân đã gây ra sự kiện đó, thay vì cố gắng tìm đến những giải pháp nhất định. Kết quả của nó đôi khi là chứng trầm cảm và thậm chí là những nguy cơ dẫn đến tự sát. Nhà tâm lý học người Úc Sandra Garrido đã lên kế hoạch điều tra xem liệu hàng giờ nghe nhạc buồn trong một nhóm có thể dẫn đến những cảm xúc tiêu cực đồng thời trỗi dậy trong các thành viên nhóm, hay liệu những giờ đó có tác dụng ngược lại, cung cấp sự hỗ trợ, thấu hiểu và thông cảm qua lại giữa các thành viên với nhau. Để thực hiện nghiên cứu của mình, Garrido đã tiếp cận những người sống ở Úc, Anh và Mỹ thông qua các trang web về sức khỏe tâm thần và trầm cảm. Khoảng một nửa trong số những người được tiếp cận đang trực tiếp trải qua chứng trầm cảm với mức độ trải dài từ nhẹ đến nặng. Phần còn lại có thể đã từng trải qua các vấn đề sức khỏe tâm thần trong quá khứ. Tuy nhiên, không cho thấy triệu chứng nào tại thời điểm nghiên cứu được thực hiện. Tất cả những người tham gia vào nghiên cứu đều điền vào một bảng câu hỏi, trong đó thể hiện mức độ tán thành hoặc không tán thành của họ đối với những câu hỏi khác nhau. Chẳng hạn như, nghe nhạc gợi nhớ lại những câu chuyện buồn đã diễn ra trong cuộc đời của tôi, hoặc những thứ âm nhạc tôi nghe khi buồn cho tôi thêm những lý do để buồn. Bên cạnh đó là những lời nhận định về vấn đề nghe nhạc, theo nhóm như, thỉnh thoảng khi tôi ở cùng bạn bè, chúng tôi cùng nghe đi nghe lại một số bài hát nhất định, hoặc tôi cùng bạn bè thích bàn luận về việc những bản nhạc phản ánh cuộc sống của chính chúng tôi. Mỗi người tham gia cũng được yêu cầu kể tên một ca khúc mà họ thường bật để nghe khi buồn. Cách tiếp cận này đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu một danh sách các bài hát để sử dụng khi đi vào phân tích nguyên nhân sâu khía cạnh từ ngữ được dùng trong những ca khúc mang màu u tối. Những kết quả thu được rất ấn tượng và đồng thời đáng lo ngại. Những người trải qua tâm trạng bất ổn thực sự đã nghe nhiều bài hát với những ca từ tiêu cực. Họ cũng có xu hướng lắng nghe thường xuyên với bạn bè hơn là một mình và có nhiều khả năng nghiền ngẫm, suy tư về ca từ và về bản thân trong khi nhạc đang phát. Điều không may là, trong khi hầu hết những người khác nhận định rằng nghe nhạc buồn làm họ cảm thấy tốt hơn, những người đang trong giai đoạn trầm cảm lại nói rằng điều đó làm họ cảm thấy tồi tệ hơn. Vì vậy, nghe nhạc buồn nếu như tâm trạng của bạn đang không tốt và đặc biệt là nghe nó cùng với những người khác trong một nhóm dường như là một ý tưởng tồi. Nhưng những gì nghiên cứu gợi mở trong thực tế lại nhiều hơn vậy. Nó chỉ ra rằng những người mắc chứng lo âu đã được hưởng lợi từ việc nghe nhạc theo nhóm. Có lẽ vì sự gắn kết với những người khác trong nhóm đã giúp họ có thêm động lực đối mặt với cảm giác tiêu cực trong đầu mình. Vậy còn với chúng ta, những người may mắn không phải trải qua sự dày vò của những nỗi lo lắng bao trùm hay căn bệnh trầm cảm thì sao? Việc nghe nhạc trong một nhóm hay chỉ đơn giản là nghe một mình có tác động đến tâm trạng của chúng ta theo những cách trái ngược không? Và cụ thể, những trải nghiệm theo nhóm có giúp chúng ta nghỉ ngơi tốt hơn không? Hay nghe nhạc một mình mới là tốt hơn? Trong nghiên cứu của nhà tâm lý học Patrick tới từ Thụy Điển mà chúng ta đã đề cập ở trên, con người ta cảm thấy bình tĩnh nhất sau khi nghe một mình. Tiếp theo là cùng nghe với một đối tác ăn ý. Tương tự như vậy, các thanh thiếu niên đến từ Phần Lan cũng cho rằng nếu họ muốn thư giãn sau một ngày căng thẳng và sau đó cảm thấy sảng khoái, thì nghe nhạc một mình sẽ hiệu quả hơn. Nó cho phép họ tránh xa những người khác để suy ngẫm về ngày của họ và tự làm bản thân khuây khỏa. Những nghiên cứu này gợi ý rằng để thư giãn nghe nhạc ở nhà là cách hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, đây không phải là cách tối ưu để trải nghiệm âm nhạc. Các nghệ sĩ nghiêm túc hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc chắc chắn sẽ tán thành với quan điểm rằng âm nhạc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất khi nó được nghe, được cảm nhận một cách liền mạch, không bị sao lãng. Patrick Summers, giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Houston Rain Opera, người mà chúng ta đã được biết đến ở phần trước, trong chương này chắc chắn được quy vào hạng mục nghệ sĩ nghiêm túc, và trong cuốn sách mới đây của mình, The Spirit of Displace, How Music Eliminates the Human Spirit, Patrick đã đưa ra một tuyên bố táo bạo. Tôi tin rằng nghệ thuật lắng nghe có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trên trái đất này, và nghệ thuật cụ thể là những thể loại âm nhạc nghiêm túc dạy chúng ta cách lắng nghe tỉ mỉ, với mục đích, với trí tuệ, với sự linh hoạt. Tuy nhiên, Patrick chắc hẳn không gợi ý chúng ta rằng việc nghe nhạc có thể thực hiện một cách tùy tiện. Đứng từ lập trường của một nghệ sĩ, ông nghĩ cách tốt nhất để trải nghiệm âm nhạc là chơi nó, tiếp theo là nghe nhạc trực tiếp, theo sau đó một khoảng cách xa là nghe những bản thu chính thức. Có rất nhiều vấn đề chúng ta có thể chạm đến trong chủ đề này, chắc chắn vậy. Và đối với bản thân tôi, trải nghiệm âm nhạc sâu sắc và đáng nhớ nhất bao gồm cảm giác được xoa dịu và thư giãn là khi tôi hoàn toàn đắm chìm vào những âm thanh cất lên trong phòng hòa nhạc. Thế nhưng thời gian chúng ta có thể dành ra để đi đến những buổi biểu diễn trực tiếp là có giới hạn, và mặc dù được một số người nhìn nhận như một lời nguyền, nhưng chúng ta cũng đang may mắn khi được sống trong một thời đại mà chúng ta có thể nghe nhạc gần như mọi bản thu từ trước đến giờ, ngay lập tức, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vì vậy, nếu bạn muốn nghe nhạc để giúp bản thân nghỉ ngơi, việc bạn quyết định nghe một mình hay nghe với những người khác chỉ là một phần nhỏ. Điều quan trọng hơn là bạn có lựa chọn đúng hoàn cảnh và đúng nhạc để nghe hay không. Và khi nói đúng nhạc, ý tôi là, hãy để tôi nhấn mạnh lại, loại nhạc bạn thích. David Briner, giọng ca chính của nhóm nhạc rock Talking Heads, chắc chắn sẽ đồng ý với quy tắc này. Ông khép lại cuốn sách bán chạy nhất của mình, How Music Works, với một phần trong đó ông nói rằng bản thân ông thích những thứ âm nhạc phá cách, được giải phóng khỏi cái nhà tù của những giai điệu, kết cấu và sự hòa âm cứng nhắc, nhưng cũng đồng thời cảm thấy hứng thú với những thể loại tuân theo tất cả những đặc tính này. Đối với Bernier, không một thể loại nào được coi là cao cấp hơn những thể loại khác. Tôi sẽ kết thúc chương này bằng cách tiếp tục mượn lời của Bernier. Cũng trong cuốn sách của mình, ông đã đặt ra quan điểm rằng thế giới trong thời điểm hiện tại đang trong tình cảnh lục lọi bởi những thể loại âm nhạc khác nhau. Chúng tôi từng phải trả tiền để mua nhạc hoặc tự làm nó. Việc chơi nhạc, nghe nhạc và thưởng thức nhạc lúc đó đem lại một cảm giác tuyệt vời, một trải nghiệm hiếm có và đặc biệt. Ngày nay, những thứ được coi là âm nhạc xuất hiện khắp mọi nơi và sự yên lặng lại trở thành thứ hiếm hoi mà chúng ta phải trả giá để thưởng thức. Có lẽ trong thế giới ồn ào này, âm thanh có thể khiến con người ta thư giãn, nhất là âm thanh của sự yên lặng.